tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam sẽ nâng cao tiêu chí chất lượng phế thải nhựa nhập khẩu. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2025, Việt Nam sẽ chỉ cho nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm nhựa có giá trị cao, không cho nhập phế liệu về sản xuất các sản phẩm trung gian như hạt nhựa hay bột giấy. Trong dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường được đề xuất vào tháng 4 năm 2019, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được nhập 70% phế liệu nguyên liệu, 30% phải thu gom, tái chế, tái sử dụng phế liệu trong nước. Tuy nhiên, đây lại là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp nhựa vì Việt Nam chưa áp dụng phân chia rác thải từ nguồn nên phế thải nhựa không có chất lượng cao vì lẫn tạp chất. Kể từ năm 2017, khi Trung Quốc nâng tiêu chí chất lượng phế thải nhựa nhập khẩu, những con tàu lần lượt chuyển hướng cập cảng sang các nước lân cận. Việt Nam, cũng như nhiều nước khác trong khối ASEAN, không muốn biến khu vực Đông Nam Á thành bãi rác của thế giới. Malaysia, Indonesia và đặc biệt là Philippines trong thời gian gần đây liên tục gia tăng sức ép để trả lại những container rác không đúng chủng loại và không đạt chất lượng về nơi xuất khẩu. Hiện là giảng viên Đại học Rennes-Champagne-Ardennes, nhà nghiên cứu Baptiste Mont-Saint-Jean đã đến Hà Nội năm 2017 để nghiên cứu về tiểu sử của túi nhựa, vật dụng được phát minh trong những năm 1960 và hiện phổ biến trên khắp thế giới. Ông Baptiste Mont-Saint-Jean đã quan sát sự luân chuyển của luồng rác thải nhựa tại xã Minh Hải, huyện Hưng Yên sau khi Bắc Kinh đưa ra quyết định vào tháng 7 năm 2017 cấm nhập một số rác thải, trong đó có nhựa đã qua sử dụng. RFI tiếng Việt đã đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Baptiste Mont-Saint-Jean. Thưa ông Mont-Saint-Jean, năm 2017 khi đến Hà Nội để nghiên cứu về lịch sử túi nhựa, ông đã đến xã Minh Hải, huyện Hưng Yên, nổi tiếng về tái chế rác thải lấy hạt nhựa. Xin ông cho biết thêm về chuyến đi này.
Tại xã Minh Hải, huyện Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 30 cây số, tôi được gặp một số nhà tái chế rác thải nhựa. Ngay từ những thập niên 1980, họ đã phát triển hoạt động tái chế rác thải nhựa, kết hợp giữa cách làm mang tính thủ công với các phương thức xử lý quy mô. Tôi thăm ngôi làng này đúng vào lúc Trung Quốc thông báo cải cách các tiêu chuẩn về tỷ lệ tinh khiết của rác thải nhựa. Ở tại đây, tôi quan sát được những tác dụng tích cực của những doanh nghiệp địa phương đối với sự biến chuyển của nền kinh tế. Nhưng cũng cần phải nói là chính các gia đình người Hoa, các nhà công nghiệp Trung Quốc lại là những người nắm giữ thị trường của những ngôi làng nghề, đặc biệt là khu vực xung quanh Hà Nội. Vì thế, trong trường hợp mà Trung Quốc tiến hành cải cách ở quy mô quốc gia, thì những làng nghề này có nguy cơ hoặc là phải tái định hướng, hoặc là phải từ bỏ hoạt động tái chế. Kể từ khi Trung Quốc áp dụng luật mới, tôi chưa trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi có một số sinh viên và đồng nghiệp vẫn thường xuyên nghiên cứu về chủ đề này. Họ giải thích rằng, trong vòng 2 năm vừa qua, hoạt động của làng bị thu hẹp rất nhiều, và rất nhiều nhà sản xuất hiện đang xem xét có thể tiếp tục duy trì hoạt động với loại rác nào. Tôi thấy điều này thật là thú vị, cuối cùng cũng mang lại hy vọng vì không thể cứ trông vào nguồn nhập khẩu rác, và cũng vì Việt Nam đã áp dụng hàng loạt lệnh cấm nhập khẩu phế thải nhựa. Thực ra thì chuyện cấm này đã bắt đầu từ sớm ở Việt Nam, ngay từ năm 2009, nhưng sau quyết định cải cách của Trung Quốc về nhập khẩu phế thải nhựa, Việt Nam đã có một đợt quy định lần thứ hai, thắt chặt hơn nữa các quy chế. Dường như ngôi làng nghề này đang thử chuyển hướng sang việc xử lý rác thải sinh hoạt.
Xin ông cho biết là tại sao Việt Nam lại thắt chặt hơn?
Ở Việt Nam, có một số luật không có hiệu quả trong nhiều năm do sự tham gia của một số bên, vừa ở phía các công ty nhập khẩu, vừa ở phía các phòng ban môi trường ở cấp quận, cấp vùng ở miền Bắc Việt Nam. Họ đã nhắm mắt làm ngơ và điều này giúp cho một số làng nghề phát triển. Trước khối lượng rác quá tải vào đầu năm 2018, tôi nghĩ rằng chính quyền đã thắt chặt gọng kìm. Họ cũng chú ý đến những lời báo động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như một số nhân tố khác về tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường. Những tổ chức này bắt đầu nhắc đến việc để cho Việt Nam trở thành thùng rác của thế giới là điều không thể chấp nhận được, với những hậu quả trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, có nghĩa là sức khỏe của người dân ở những vùng xử lý rác. Tôi nghĩ rằng để phản hồi những lời cảnh báo trên, được các nhà báo của nhiều nhật báo lớn của Việt Nam đăng tải, đã có đợt cải cách thứ hai. Tôi không trở lại Việt Nam từ 2 năm nay để khẳng định một cách chính thức, nhưng với những thông tin có được thì dường như luật mới này được áp dụng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này dẫn đến những hệ quả trực tiếp cho hoạt động công nghiệp xử lý rác thải nhựa. Một số doanh nghiệp ở Minh Hải hiện đã đóng cửa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhân đang nói đến việc Đông Nam Á không muốn làm bãi rác của cả thế giới, xin ông giải thích thêm về vấn đề này.
Nói về thùng rác của thế giới thì có hai cách hiểu. Thứ nhất là trong một thời gian dài, khoảng 20 năm trở lại đây, nhiều nước Đông Nam Á và đặc biệt là Trung Quốc được dùng làm nơi xuất khẩu rác, tái chế rác thải của các nước phương Bắc. Nói một cách khác, 80% rác thải nhựa của toàn bộ thế giới đều chuyển hướng về phía Trung Quốc, Hồng Kông từ khoảng những năm 1990 đến nay. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách cải cách được Chủ tịch Trung Quốc cho áp dụng hai lần liền, chính quyền Bắc Kinh đã cấm rác thải nhựa nhập vào lãnh thổ nước này. Quyết định nói trên đã dẫn đến những hậu quả trực tiếp đối với châu Á. Hai đợt cải cách mang tên hàng rào xanh được triển khai vào năm 2015-2017 trên thực tế là nhằm áp đặt tỷ lệ tinh khiết đối với rác thải nhập khẩu, tỷ lệ cao đến mức mà gần như không thể xuất khẩu rác thải nhựa sang Trung Quốc nữa. Trong một thời gian dài, phần lớn rác thải trên thế giới được đổ dồn về vùng Đông Nam Trung Quốc và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến một số nước lân cận, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Ngay trong thập niên 1980-1990, các quốc gia này bắt đầu phát triển rất nhiều hoạt động phụ thuộc vào vùng Đông Nam Trung Quốc. Vì vậy, dĩ nhiên là quyết định của Trung Quốc đã tác động mạnh đến cách tổ chức thị trường tái chế rác ở các nước lân cận. Chúng ta biết là một khối lượng rác thải nhựa, thay vì đến Trung Quốc và Hồng Kông, này tìm cách hướng sang Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Thái Lan. Và những nước này đang phải chật vật đối phó trước khối lượng phế thải nhựa quá tải.
Rác thải nhựa mang lại những lợi ích gì cho các nước xuất khẩu cũng như cho các nước nhập khẩu?
Lợi ích thì có rất nhiều. Trong hai năm gần đây đã có rất nhiều biến động. Vì thế mà lợi ích cũng chuyển dịch, trong đó có cả lợi ích về địa chính trị. Các nước châu Á hoàn toàn hiểu rằng trước khi phát triển các chi nhánh xuất nhập khẩu rác thải nhựa, ưu tiên trước mắt của họ là phải phát triển được hệ thống kỹ thuật xử lý rác thải có hiệu quả trên quy mô quốc gia. Trong trường hợp này, một trong những lý do thực sự và chính thức dẫn đến việc Trung Quốc phải quyết định đóng cửa đối với rác thải nhựa, đó là đòi hỏi cần phải phát triển các mạng lưới kỹ thuật đủ sức để xử lý loại rác thải này tại Trung Quốc. Mạng lưới này phải hoạt động có hiệu quả. Trên thực tế, rác thải nhựa vốn không bị cạnh tranh bởi những loại phế thải khác, ví dụ như những loại rác mà có thể có lợi hơn về mặt kinh tế nhưng lại gây hậu quả về môi trường vô cùng lớn, đặc biệt đối với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc. Ý tôi muốn nói là lợi ích của những nước nhập khẩu rác thải nhựa có thể là trước hết phải hoàn thiện hệ thống kỹ thuật xử lý loại rác này để có thể trở thành những nước nhập khẩu hiệu quả trong trung hạn. Còn đối với các nước xuất khẩu, trong thời gian dài họ chỉ chú ý đến chi phí. Đối với họ, xuất khẩu phế thải nhựa rẻ hơn là việc tái chế trong điều kiện vệ sinh môi trường gây tranh cãi. Nhưng về mặt kinh tế, đây lại là điều khả thi so với việc xử lý trong những điều kiện phải tôn trọng quy định, ví dụ như của Liên hiệp châu Âu về vấn đề môi trường. Điều thú vị là với việc rất nhiều tàu chở rác phải quay về nước xuất khẩu, như về châu Âu hoặc Canada, điều này sẽ tác động mạnh về chi phí đối với các công ty xuất khẩu, vì tàu chở container đi vòng quanh thế giới. Người ta sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi xuất khẩu rác. Vì vậy, lợi ích mang tính hợp lý đối với các nước trước đây xuất khẩu rác thải nhựa là phải phát triển hệ thống quản lý rác thải ngay trên lãnh thổ của mình. Nhưng có lẽ lợi ích lớn nhất trong tình hình hiện nay, trước tình trạng quá tải rác thải và sự thay đổi trong thị trường tái chế thế giới, đã nảy sinh một thời cơ, đó là phải nghĩ đến việc giảm khối lượng rác thải nói chung. Điều mà tôi thấy rất hay khi đi Việt Nam, đó là họ đã phát triển nhiều sáng kiến không rác thải. Đối với Trung Quốc, cũng như những nước từng nhập khẩu rác thải, thì giảm rác thải là thách thức của cả quốc gia. Tôi nghĩ rằng các nước phương Bắc cũng như các nước phương Nam, các nước xuất khẩu cũng như các nước nhập khẩu rác thải nhựa đều có chung thách thức và lợi ích, đó là thách thức của việc giảm rác thải nhựa.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên Baptiste Mont-Saint-Jean, Đại học Rennes-Champagne-Ardennes.